Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Minh Bảo về dự đoán năm 2022, phần 1. 2022, năm của tai ương, hoạn nạn. Cửu cung phi tinh năm 2022 là sự lặp lại của lạc thư cửu tinh, nghĩa là các phi tinh quay trở về vị trí ban đầu của nó theo thứ tự trong lạc thư đồ hình. Do đó, phi tinh nếu xấu thì sẽ tăng lên gấp bội lần. Vậy điều gì chờ đón nhân loại trong năm 2022? Dự đoán theo kiểu cung phi tinh là gì? Hàn đồ lạc thư cùng với các quẻ bát quái của kinh dịch là nền tảng của văn minh Trung Hoa 5.000 năm qua. Trong số các ứng dụng của các học thuật đó, khoa phong thủy huyền không học với kiểu cung phi tinh đồ dùng trong đoán sự là một trong những công cụ hữu hiệu và đơn giản để dự báo tương lai. Vậy kiểu cung phi tinh là gì? Phong thủy dựa trên đồ hình lạc thư cửu cung, đem 8 quẻ hậu thiên bát quái phối vào 9 cung của lạc thư cùng với 9 phi tinh, kết hợp dựa trên năm tháng ngày giờ mà thành lập ra một bản đồ các phi tinh của mốc thời gian đó, còn gọi là tinh bản. Phong thủy huyền không học dựa trên tinh bản này không những có thể dùng vào sắp đặt các thế cục phong thủy mà còn có thể đoán cát hung, dự đoán việc tương lai khá tốt. Các phi tinh đó gồm: 1. Nhất bạch thủy tinh, thủy số 1, cát tinh chủ về nhân duyên, tài phú. 2. Nhị hắc thổ tinh, thổ số 2, hung tinh chủ về bệnh tật, đau ốm. 3. Tam bích mộc tinh, mộc số 3, hung tinh chủ về sự tranh chấp, thị phi, hao tốn. 4. Tứ lục mộc tinh, mộc số 4, cát tinh chủ về học hành, trí thức, học vấn. 5. Ngũ hoàng thổ tinh, thổ số 5, đại hung tinh, bệnh tật, tai họa, thất bại, phá tài, kiện tụng, thị phi. 6. Lục bạch kim tinh, kim số 6, cát tinh chủ sự thăng tiến về tài vận, quan lộc. 7. Thất xích kim tinh, kim số 7, hung tinh chủ về sự hao tán tài sản, công danh. 8. Bát bạch thổ tinh, thổ số 8, cát tinh chủ về sự thăng tiến về tài lộc, quan chức. 9. Cửu tử hỏa tinh, hỏa số 9, cát tinh về chủ nhân duyên, tử tức. Để có thể dự đoán chính xác, chúng ta cần phải biết căn cứ sắp đặt và tầm ảnh hưởng của các phi tinh năm 2022. Như đã nói ở trên, cửu cung phi tinh dựa trên sự kết hợp với lạc thư và hậu thiên bát quái. Đây là nền tảng quan trọng nhất. Nền thiên văn học cổ Trung Hoa cũng dựa vào đó mà chia đất Trung Hoa đại lục thành cửu châu, chia bầu trời và các vì sao thành ra cửu thiên. Với chủ trương thiên địa nhân, vạn vật đồng nhất thể, cửu châu mặt đất và cửu thiên trên trời cùng với họa phúc sinh tử của con người đồng dạng có ảnh hưởng với nhau. Do đó, khi đoán sự việc tổng quan khắp thế giới, chúng ta phải lấy Trung Hoa làm chuẩn, rồi từ đó suy ra các nơi khác. Trong cửu cung phi tinh đồ, khu vực quan trọng nhất nằm ở trung tâm, tượng trưng cho khu vực mà người Trung Quốc gọi là Trung Nguyên, là vùng đế đô và nơi phát triển nền văn minh của họ. Ngày nay thì Trung Nguyên thường là đề chỉ khu vực Trung Hạ Du Hoàng Hà, lấy chủ thể là tỉnh Hà Nam, bao phủ trung bộ tỉnh Thiểm Tây, tức khu vực Quang Trung, nam bộ tỉnh Hà Bắc, nam bộ tỉnh Sơn Tây, tây bộ tỉnh Sơn Đông, tây bắc bộ tỉnh Giang Tô và bắc bộ tỉnh An Huy. Đầu tiên là dự đoán về phương chính bắc, đây là nơi mà sao nhất bạch thủy tinh bay đến. Hành thủy tượng trưng cho trí tuệ, cho thị trường chứng khoán, nên từ đây đến giữa năm sau, thị trường chứng khoán có lẽ sẽ chứng kiến những cú lập đỉnh khá ngoạn mục. Tuy nhiên, xu thế này sẽ không kéo dài, chỉ ít cho đến giữa năm 2022, nó sẽ lại đi xuống khi thế giới trở nên bất ổn hơn cả năm 2021. Dự đoán là giữa đến cuối năm sau sẽ có thời mà doanh số của các công ty sản xuất nông nghiệp sẽ trở nên hấp dẫn do sự thiếu hụt về lương thực, nhất là ở phương Bắc, tức là Trung Quốc. Vì năm 2022, sao nhất bạch thủy tinh thất vận nên tượng trưng cho điểm xấu, phương Bắc trong năm Dần lại phạm tam sát. Phương vị tam sát cùng với phi tinh thất vận hứa hẹn nhiều điều không hay, ví dụ như thủy tai, lũ lụt, lụn bại về kinh tế, tổn hại về người hay những điều tương tự. Đối với người Việt chúng ta thì phương Bắc ứng với Trung Quốc, nó cũng ứng với thị trường cổ phiếu. Do đó những nhà đầu tư hay các công ty có làm ăn chủ yếu với đối tác Trung Quốc trong 2 năm sau phải cẩn trọng, nhất là những món đầu tư lớn. Khi Trung Quốc mà xảy ra vấn đề, điều họ quan tâm có lẽ chưa phải là kinh tế, mà là việc bảo đảm an ninh lương thực cho số dân khổng lồ. Nhu cầu cao từ Trung Quốc sẽ tạo thành một phản ứng dây chuyền lên hệ thống cung ứng thực phẩm toàn cầu. Nếu áp cửu cung phi tinh vào địa hình Việt Nam, có lẽ các tỉnh miền Bắc nên có sự chuẩn bị cho vấn đề lương thực cũng như dịch bệnh. Khu vực thứ hai rất quan trọng mà chúng ta cần xem xét là khu vực Trung Nguyên. Đây là nơi mà đại sát tinh mạnh nhất, Ngũ Hoàng Thổ Tinh tọa trấn trong năm nay. Ngũ Hoàng là sao thời tinh tọa trấn Trung Cung, thì trong năm đó có lẽ sẽ có nhiều điều xấu, vì nó chủ về việc phá tán nhà cửa, đại họa diệt tộc, bệnh dịch lan rộng, tử thương nhiều người hay các tai họa nghiêm trọng khác. Do đó, năm 2022, vùng Trung Nguyên có thể sẽ có thiên tai động đất hoặc tai nạn khác gây nhiều thương vong trong thời gian ngắn, nhất là vào tháng Giêng, tháng Dần, khi Ngũ Hoàng Thổ Tinh của tháng lại nhập Trung Cung, gặp Ngũ Hoàng Vận Tinh của năm, cộng thêm sự xung khắc với Thiên Can Nhâm của năm, nên khả năng xảy ra tai ương khá cao. Các tỉnh miền Trung của Việt Nam, đặc biệt là các thành phố lớn nhất, trung tâm, các tỉnh nên lưu ý và đề phòng. Tiếp theo là các khu vực ở hướng Tây Bắc và Tây, Tây Nam cũng không khả quan hơn khi các phi tinh lại tạo thành nhiều tổ hợp sao xấu. Các sao lục bạch kim tinh, thất xích kim tinh và nhị hắc thổ tinh tại các phương Tây Bắc, Tây, Tây Nam báo hiệu nhiều hung họa cho những địa phương đó. Các sao lục bạch thất xích đều thuộc hành kim. Điều trùng hợp là bệnh dịch COVID-19 cũng thuộc hành kim, nên các quốc gia nằm ở phương Tây, Tây Bắc so với Trung Quốc khả năng cao sẽ bùng dịch mạnh khi bước vào năm 2022. Phương Tây là chỉ các nước Âu Châu, Nga, Mông Cổ và các nước phía Tây Bắc của Trung Quốc. Hiện nay tình hình dịch ở Nga đã trở nên rất nghiêm trọng so với trước. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa là gì nếu niên vận bước vào năm 2022, nó sẽ còn xấu hơn. Góc Tây Bắc là nơi tổ hợp phi tinh 6 và 9 bay đến. Nó tượng trưng cho trưởng bối, cha chồng, lãnh đạo. Do cửu tử hòa tinh, 9 khắc kim, nên họ nhiều khả năng sẽ gặp tai họa liên quan tới xương khớp, tổn thương vùng đầu hoặc bệnh tật đường hô hấp, ứng với các cục hỏa thiêu thiên môn trong phong thủy. Phương Tây Bắc với tổ hợp 69 năm nay, có lẽ nhiều vị lãnh đạo sẽ nhiễm bệnh trong năm sau, hay bị các vấn đề ảnh hưởng đến địa vị, tiền bạc, bị người dưới coi thường. Ngoài ra, các loài động vật như chó và heo, gà có thể bị ảnh hưởng lớn trong năm nay và có thể bị chết hàng loạt do bệnh dịch hay các nguyên nhân khác. Điều này cùng với dự đoán khủng hoảng lương thực và ảnh hưởng của dịch Covid trên kia có lẽ cũng có liên quan. Góc phía Tây có tổ hợp sao thất xích và nhất bạch, đều là hai sao thất vận. Hai hành thủy và kim đều lạnh nên con cháu ham mê tiểu sắc, tiêu phá tiền của hoặc vong ơn bội nghĩa. Gặp năm nhâm, thiên can, thủy thì càng tai tiếng, bị cướp, bị bệnh ở bụng dưới, thổ huyết, thương tật hay bị tù đày mà phá sản. Nó còn đại diện cho việc nhà bị ngập nước, bệnh tật về đường miệng như các trường hợp trẻ em bị bệnh hở hàm ếch và răng lợi, bệnh về miệng cổ phổi, hao tổn về người, chủ yếu là các thiếu nữ. Hiện nay, dịch Covid ở các nước châu Âu đã bùng phát trở lại. Nhiều nước áp dụng cách ly sẽ làm các điều xấu nói trên ứng nghiệm, vì cách ly là tượng cho nước bị tù túng gây ra lạnh lẽo. Ứng với tổ hợp thất xích nhất bạch sẽ làm tổn hại nhiều đến giới trẻ, đặc biệt là thiếu nữ, và kinh tế sẽ càng bị khủng hoảng nặng hơn. Kinh tế thuộc kim thủy. Góc Tây Nam có sự hội tụ của hai sao sát tinh hạng nhất là Ngũ Hoàng và Nhị Hắc, tổ hợp 2 và 5. Đây là tổ hợp sao xấu ứng nghiệm rất mạnh khi phát sinh đủ thứ bệnh. Người vợ đau yếu nặng, đàn ông dễ thành người quá vợ. Đặc biệt người nhà thường mắc các chứng về tỳ, vị, đường ruột mãn tính. Nó còn tượng trưng cho việc tai nạn bất ngờ, chết chóc, tử vong do bệnh tật cấp tính. Góc Tây Nam này ứng với các khu vực, các tỉnh và quốc gia nằm ở phương Tây Nam của Trung Quốc. Nên các nước và các tỉnh phía Tây Nam này, nếu có các nhà lãnh đạo là nữ giới thì phải nên lưu tâm. Ngoài ra, vùng biên giới phía Tây và Tây Nam của Trung Quốc giáp với Ấn Độ đang là điểm nóng và hai bên có căng thẳng trong tình trạng sắp bùng nổ chiến tranh. Nhìn lại lịch sử 60 năm trước, cũng vào năm Nhâm Dần 1962, Trung Quốc đã tấn công Ấn Độ trong một cuộc chiến tranh biên giới quy mô lớn. Ngoài ra, các nước quanh đó như Miến Điện thì đang bất ổn về chính trị, Thái Lan có vị vua bất chính sa đọa, Campuchia thì phụ họa theo Trung Cộng. Không gì có thể đảm bảo các nước này sẽ không bất hạnh vì dịch bệnh bất ngờ khi vận chuyển sang năm 2022 và sát tình bày đến cùng Tây Nam. Góc phía Nam của Trung Hoa là nước Việt Nam ta do sao Cửu Tử hòa tinh bay đến. Thời điểm này là cuối vận 8 sắp qua vận 9, nên ngôi sao này có thể coi là một ngôi sao không xấu đối với nước ta. Tuy nhiên, tổ hợp phi tinh Cửu Tử và Tam Bích 9 và 3 cũng hứa hẹn nhiều điều không tốt. Tổ hợp này tượng trưng cho Mộc Hỏa Văn Tinh, nếu vào vận 9 sẽ chủ về quyền cao chức trọng, danh tiếng, con cháu thông minh đắc trí. Nhưng đây là cuối vận 8 chưa qua vận 9, còn gặp thiên can nhâm của năm là tương khắc, nên sẽ chủ về con cháu, tính cách sẽ cực đoan, coi tiền là trên hết. Cộng thêm đặc tính của lửa là lan tỏa chứ không tụ, nên còn tượng trưng cho sự ly tán, bỏ phú về quê, kinh tế đình trệ. Điều này đã ứng nghiệm một phần trong đại dịch năm 2021, khi dịch bùng phát lớn, kinh tế suy yếu, làn sóng người dân ồ ạt kéo về quê gây nhiều bất ổn. Thủy hỏa tương xung nên sự mâu thuẫn tranh giành sẽ càng phổ biến, nhất là khi kinh tế sa sút, nó sẽ tạo thành biến động mạnh ảnh hưởng đến tình hình chung của cả nước, khiến nó trở nên khó khăn hơn. Hỏa khí thì sinh tài, nhưng phi tinh năm 2022 của nước ta lại không có điều đó. Năm 2022, giới trẻ Việt Nam trong tuổi lao động sẽ có một năm vất vả kiếm tiền nuôi thân, nhưng cũng không kiếm được nhiều do kinh tế chưa hồi phục. Cộng thêm tam bích lộc tồn còn tượng trưng cho kiện tụng thị phi và trộm cướp. Đời sống đi xuống sẽ khiến các vụ trọng án kiện tụng càng nhiều thêm. Các tin tức giật gân, thị phi và nạn trộm cướp sẽ gia tăng mạnh. Góc Đông Nam có tổ hợp của tứ lục và thất xích 4 và 7, do thất vận nên nó không tốt, tượng trưng cho nam nữ đa dâm. Con cháu học hành chẳng ra gì, còn dễ bị bệnh thổ huyết mà chết yêu. Ra ngoài dễ gặp nhiều thị phi, gia đạo thì mẹ chồng nàng dâu bất hòa, trong mối quan hệ dễ phạm kiếp sát đào hoa. Phía Đông Nam Trung Quốc có quần đảo Đài Loan, tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, có lẽ sẽ có nhiều bất ổn, nhất là trong bối cảnh Trung Cộng lăm le tấn công Đài Loan. Đông Nam tượng trưng cho người con gái lớn nhất, trưởng nữ trong nhà. Đài Loan hiện nay có nữ tổng thống, mong là bà sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, nhất là thị phi và bất hòa trong nội bộ lãnh đạo. Tứ lục còn là tượng của gia sản phá bại, phải lang thang phiêu bạt, cộng với thất xích là biểu hiện của trộm cướp hoặc chết trận. Bị giam cầm, gia đạo không yên, có hỏa tai gây chết chóc. Cũng thật sự mong rằng chiến tranh quốc cộng sẽ không lặp lại với Đài Loan, vì những điều xấu của cặp tứ lục và thất xích sẽ diễn ra. Tuy nhiên, trong lịch sử năm Nhâm Dần 1962, có khủng hoảng tên lửa Cuba và chiến tranh biên giới Trung Ấn, nên khả năng Đài Loan xảy ra chuyện cũng không phải nhỏ. Góc phía Đông, với tổ hợp của hung tinh, tam bích lộc tồn và lục bạch kim tinh 3 và 6, tượng trưng cho việc cha và con trai trưởng mâu thuẫn, người cha hoặc con trai trưởng bị tổn thương, chân tay, gan, gia đạo bị quan tụng hoặc tai họa binh đao, thường xảy ra tranh chấp. Giới lãnh đạo của các tỉnh và thành phố hay các bang ở các nước phía đông của Trung Hoa, có thể là Hoa Kỳ và Canada, nhiều khả năng sẽ xảy ra mâu thuẫn với lãnh đạo cao nhất của nước mình. Còn ở Trung Quốc thì Thượng Hải nằm ở phía đông Trung Quốc so với vùng Trung Nguyên. Nơi này cũng được coi là thủ đô của phe Giang Trạch Dân, vốn luôn chống lại sự thống trị của Tập Cận Bình nhiều năm qua. Sự rối ren của chính trị kinh tế Trung Quốc năm 2022 có lẽ sẽ châm ngòi cho một cuộc tranh đấu lớn sẽ diễn ra bắt đầu từ Thượng Hải. Điều này cũng ứng với dự đoán, ứng với cách cục Hòa Thiên Thiên Môn sẽ xảy ra năm nay, ảnh hưởng lên lãnh đạo cao nhất. Ngoài ra, hiện nay một số tiểu bang ở Hoa Kỳ bắt đầu kiện Tổng thống Biden của họ vì những chính sách sai lầm. Xu thế đó sẽ diễn ra mạnh hơn vào năm sau. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Phía đông nước ta là thành phố Đà Nẵng và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Hiện nay, hai tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam đã lãnh án kỷ luật, có thể chỉ là phát pháo đầu tiên cho nhiều việc khác có lẽ sẽ diễn ra vào năm sau, mà sẽ liên quan đến biển đảo và tranh chấp. Việt Nam có biển ở hướng đông là một mối tranh chấp lớn với Trung Quốc, nhiều khả năng sẽ xảy ra chuyển động binh đao gây tổn thương đến dân chúng các tỉnh miền Trung. Nó cũng ứng với việc ngũ hoàng nhập Trung Cung đã nói ở trên. Ngoài ra, hướng đông thuộc mộc còn tượng trưng cho nông nghiệp, giáo dục cùng với kim tượng trưng cho tiền tài, ngân hàng, tài chính, nên các ngành trên cũng có khả năng xảy ra nhiều vấn đề tranh chấp về quyền lợi và tiền bạc, sẽ làm ảnh hưởng đến các cấp lãnh đạo cấp trung và cao cấp của các ngành đó. Góc Đông Bắc với tổ hợp Bát Bạch và Nhị Hắc có lẽ là nơi còn lại chút may mắn và yên bình trong năm 2022, vì sao Bát Bạch đường vận nên cũng biểu thị cho nhiều điều tốt lành. Bát Bạch thổ tinh vận 8 là cát tinh tượng trưng cho việc giàu có, gây dựng sự nghiệp, được lợi từ bất động sản, mua sắm nhiều nhà cửa, cư phú, có con trai út tài giỏi hơn người, vượng đinh. Do nó là sao đại tài tinh bậc nhất, nên tổ hợp có sao này sẽ luôn tốt đẹp trong thời kỳ vận 8. Nó là ngôi sao quý nhân, một đại cát tinh chủ quản tiền tài, đất đai. Cho nên, nếu nó ảnh hưởng mạnh nhất mà ngôi sao này tác động nền xã hội loài người trong đại vận 8 này, thì đó chính là kinh tế tiền tài. Kinh tế thương mại là ưu tiên hàng đầu trong vận 8 này. Cả thế giới sẽ chạy theo đồng tiền, kể cả chính trị cũng phải phục vụ cho mục đích là tiền tài. Kẻ có tiền tài chính là kẻ nắm giữ thế giới, địa vị thống trị trong thời gian này. Vậy phương Đông Bắc hiện nay thì ai sẽ là người có kinh tế phát triển, nắm giữ mối lợi tiền tài trong năm 2022? Khả năng đó là Nhật Bản và Hàn Quốc, hai cường quốc có ảnh hưởng chi phối lớn trong nền kinh tế thế giới và cũng nắm giữ những công nghệ quan trọng cũng như vị trí chiến lược trong chính sách của các quốc gia khác. Hàn và Nhật năm sau có lẽ sẽ hưởng lợi nhiều từ sự bất ổn của thế giới, đặc biệt là sự hỗn loạn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, tổ hợp phi tinh 8 và 2 cũng chưa hẳn là tốt đẹp hoàn toàn. Nó tượng trưng cho việc nhà không có chồng, mẹ một mình nuôi con trai, đồng thời cũng là một dạng phong thủy của miếu, điện, đền chùa. Nhiều khả năng, các lãnh đạo nền tài chính Hàn Nhật năm sau sẽ do người trẻ tuổi nắm giữ và họ sẽ đạt thành công, đem lại rất nhiều tài phú, đặc biệt là với những lãnh đạo tuổi dần. Hiện nay ở Việt Nam, cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai đang tăng liên tục. Chủ của Hoàng Anh Gia Lai là người tuổi Nhâm Dần. Khả năng ông ta thắng lớn từ đây đến năm sau là rất cao. Quý thính giả thân mến, dự đoán năm 2022 phần 1 của chúng tôi đến đây là hết. Mời quý vị đón xem tiếp phần 2. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.